là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên khẩn trương gieo trồng cây màu vụ đông, tiếp đó là phản ánh Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên tích cực học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện kiểu mẫu. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Từ năm 2022, ngày 10 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và năm 2024 có chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 của tỉnh Yên Bái tập trung vào việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng phát triển mạng lưới viễn thông, Internet tốc độ cao, xóa các điểm lõm sóng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, khuyến khích phát triển các ứng dụng số phục vụ phát triển kinh tế số, đồng thời tăng cường tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng số trong phát triển kinh tế, tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tỉnh Yên Bái tổ chức đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nổi bật như tổ chức các chiến dịch, các cuộc thi, đặc biệt phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, học điều khiển trí tuệ nhân tạo, phục vụ công việc. Với việc ngày càng có nhiều hoạt động thực hiện cụ thể hóa các chủ trương nhiệm vụ về chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn dân và toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đã có 32 trên 81 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 28 trên 81 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 4 trên 81 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và còn 17 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện. Nổi bật là thành phố đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu và vụ thu đông năm 2024 theo đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch đề ra, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm, nhất là dịch lở mồm long móng, trồng rừng mới 180 ha, đạt 106%, xây dựng phát triển 19 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, đánh giá lại 3 sản phẩm và nâng cấp 1 sản phẩm từ 3 sao lên hạng 4 sao. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2024 ước đạt 3.890 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm đạt 14.416 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 585 tỷ đồng. Trong tháng 9, thành phố chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây sạt lở nhiều điểm, ngập úng diện rộng, chiếm 50% diện tích thành phố, chia cắt nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ trên 1.170 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái yêu cầu các phòng ban, đơn vị tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt tập trung vào các tiêu chí khó, chủ động rà soát các chỉ tiêu theo lĩnh vực được phân công, đánh giá tiến độ và giải pháp thực hiện, đẩy mạnh siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường kiểm tra thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, quyết tâm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đảm bảo ổn định tình hình kinh tế xã hội năm 2024.
Huyện vùng cao Mù Cang Chải hiện có hơn 200 hectare chè, chủ yếu là chè san tuyết. Những năm trước đây, khi chưa có cơ sở chế biến, người dân thu hái chế biến để phục vụ cho gia đình. Từ năm 2019, khi các cơ sở chế biến ra đời và giá thu mua 1 kg chè búp tươi trung bình 12.000 đồng 1 kg, thì mỗi hectare chè san tuyết có thể mang lại thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng cho người dân. Thu nhập ổn định nên những năm qua nhiều diện tích chè bị bỏ hoang đã được người dân quản lý chăm sóc tốt. Từ đầu năm đến nay, người dân huyện Mù Cang Chải đã thu hái được 214 tấn búp tươi mang lại thu nhập trên 2,5 tỷ đồng.
Với chủ đề đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 3 với Thường trực Hội đồng dân các xã thị trấn để đánh giá kết quả tình hình hoạt động quý 3 triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đến hết tháng 9 trong 38 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng dân huyện đề ra, đã có 14 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 16 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch trở lên, 4 chỉ tiêu đạt từ 50%, một chỉ tiêu đạt dưới 50% và 3 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đến thời điểm đánh giá. Trong 9 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã có sự đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Công tác phối hợp theo quy chế giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận các cấp được duy trì. Các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được thực hiện đảm bảo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Trong 9 tháng, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã hoàn thành 2 cuộc giám sát thường xuyên và 1 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Tại hội nghị này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân. Trên các cơ sở ý kiến thảo luận và ý kiến chỉ đạo của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ nay đến cuối năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền cán bộ công chức viên chức và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, duy trì và thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, không ngừng nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Toàn tỉnh đã có hơn 240 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Trong quá trình xây dựng và phát triển, các sản phẩm đã có sự đóng góp không nhỏ của khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ đóng vai trò trong công đoạn như hỗ trợ hoàn thiện công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là các sản phẩm của ô cốp đã được công nhận đạt sao. Chuyển đổi số trong sản xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ rà soát xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn cho sản phẩm ô cốp, xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát đánh giá sản phẩm ô cốp, thúc đẩy áp dụng các biện pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ của chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm ô cốp. Bên cạnh đó có sự tham gia của khoa học công nghệ và xây dựng các sản phẩm ô cốp trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, còn tạo ra những cơ hội mới để sản phẩm tiến sâu hơn vào các thị trường trong và ngoài nước. Cho đến nay, nhiều sản phẩm ô cốp có tiếng của tỉnh được thị trường trong nước ưa chuộng và xuất khẩu sang nước ngoài như miến đao, chè san tuyết suối Giàng, gạo sánh Cù và trà quế.
Với mong muốn được chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn mưa lũ, đồng thời chia sẻ lan tỏa tình cảm yêu thương, tổ chức KFHI Hàn Quốc đã trực tiếp trao 25 tấn gạo trị giá 500 triệu đồng cho 1.000 hộ gia đình thuộc 8 xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Đây là nguồn động viên kịp thời của tổ chức KFHI tạo động lực để đồng bào vùng lũ vượt qua đau thương mất mát, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Ngay sau khi tiếp nhận số gạo này, huyện Văn Yên đã tiến hành phân bổ về 8 địa phương để trao đến tận tay người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ một phần để người dân ổn định cuộc sống trước mắt.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, sản xuất vụ mùa năm 2024 trên địa bàn huyện Trấn Yên gặp nhiều khó khăn. Thời kỳ lúa chỗ bị ảnh hưởng của các đợt mưa, đến thời kỳ thu hoạch thì ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Để bù đắp sản lượng thiếu hụt, huyện Trấn Yên đang tích cực vận động người dân các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng cây mùa vụ đông, đảm bảo về diện tích sản lượng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vụ mùa năm nay, gia đình ông Lưu Văn Thu ở thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh gieo cấy trên 4 sào lúa nước với giống lúa thuần chất lượng cao. Ở đầu vụ lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, khi thời kỳ lúa chỗ, diện tích lúa của nhiều gia đình trong xã chịu ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài nên năng suất giảm so với cùng kỳ năm trước. Hiện gia đình đang tập trung nhân lực để thu hoạch lúa vụ mùa. Ông Lưu Văn Thu, thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh cho biết.
Nói chung là mất một số gia đình rỗ cái trà sau là bị ảnh hưởng cơn bão thôi. Mưa nhiều, còn một số gia đình là nói chung cái trà trước là người ta đều được cũng như gia đình tôi.
Năm nay xã Hưng Thịnh gieo cấy trên 125 hecta lúa mùa, phần lớn diện tích được gieo cấy bằng các giống lúa lai. Vụ sản xuất năm nay xã Thịnh Hưng gặp nhiều khó khăn, thời kỳ lúa chỗ gặp mưa, đến thời gian thu hoạch thì xảy ra nước lũ. Chính vì vậy năng suất lúa bình quân của xã đạt 53 tạ trên 1 hecta, có 10 hecta bị giảm năng suất tới 70% do thiên tai. Vấn đề này ông Vũ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh nói.
Vụ mùa năm 2024 thì đã đạt khoảng 125 trên 125, đạt 100%. Thế và đối với tập trung chỉ đạo cho vụ đông thì hiện tại thì Ủy ban Nhân xã đã có kế hoạch chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất vụ đông, trong đó thì tổng diện tích là 12 hectare, trong đó trồng 12 hectare và cây rau đậu các loại là 5 hectare. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân xã chỉ đạo tập trung trong tháng 10 này thì sau khi nhân dân tập trung gặt vụ mùa xong thì sẽ tập trung để làm vụ đông của năm 2024.
Còn đối với xã Hồng Ca, trong số 212 hectare lúa mùa với 80% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa lai. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Hồng Ca đang tập trung nhân lực để thu hoạch lúa mùa. Đến thời điểm hiện tại, Hồng Ca đã thu hoạch được 70% diện tích, năng suất bình quân đạt 54 tạ một hecta, sản lượng đạt hơn 1.000 tấn. Cùng với thu hoạch lúa mùa, nông dân trong xã còn tích cực gieo trồng cây màu vụ đông, phấn đấu gieo trồng đạt 20 hecta cây màu. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca cho biết.
Đối với kế hoạch của địa phương sẽ tập trung trồng ngô và các loại rau màu khoảng 20 ha của xã. Hiện nay đang đôn đốc bà con khẩn trương gặt và sẽ tiến hành để thực hiện trồng vụ đông để đảm bảo về an ninh lương thực cũng như là cái phục vụ rau màu cho bà con trên địa bàn, phục vụ cho cái đời sống sinh hoạt của bà con trong thời gian tới.
Vụ mùa năm nay, huyện Trấn Yên gieo cấy 2.008 ha lúa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm trên 800 ha của huyện bị ảnh hưởng từ 30% trở lên. Nhiều diện tích bị mất trắng, tập trung ở các xã Báo Đáp, Việt Thành, Nga Quán, Minh Quán, Đào Thịnh, Cường Thịnh, Hòa Cuông. Diện tích cho thu hoạch còn lại trên 1.300 ha. Năng suất bình quân ước đạt 53 tạ một ha, sản lượng đạt 7.200 tấn, giảm hơn 3.700 tấn so với mục tiêu đề ra. Để bù đắp sản lượng có hạt bị thiếu hụt, huyện Trấn Yên vận động nông dân gieo trồng 1.000 ha cây màu vụ đông, trong đó có 500 ha cây ngô đông. Để đảm bảo thời vụ gieo trồng, huyện Trấn Yên chỉ đạo cán bộ khuyến nông triển khai các buổi tập huấn đầu bờ cho bà con nông dân, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Sau lũ thì khi nước rút, chúng tôi cũng chủ trương làm ngay khơi thông các cái ruộng để tránh ngập úng lâu. Đối với các ruộng rau và chỗ lúa bị hỏng thì chúng tôi cũng khẩn trương khơi thông để cho khô đất để chúng tôi triển khai các cái diện tích bị ngập sâu và trồng các loại rau màu ngắn ngày, nấu được 1.000 ha trồng lại các loại rau màu ngắn ngày như là ngô, chúng tôi phấn đấu là đưa vào diện tích 500 ha và các loại rau màu khác 500 ha.
Đến thời điểm này, Trấn Yên đã gieo trồng được 614 ha cây màu các loại, trong đó có 506 ha cây ngô đông. Huyện quyết tâm đầu tư chăm sóc tốt diện tích cây màu để bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành nông nghiệp đề ra trong năm 2024.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 100% cán bộ chiến sĩ Ban Trung sự huyện Văn Yên đã đăng ký học và làm theo một cách cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần cùng với cơ quan đơn vị xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên triển khai gắn liền với chuyên đề xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn trong huyện đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho mỗi cán bộ chiến sĩ đăng ký học tập làm theo một cách cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thượng tá Tạ Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên nói:
Trong quá trình học tập, Đảng ủy đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung, sự cần thiết, biện pháp thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung 4 khóa 12, 13 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, không để tư tưởng mơ hồ, dao động trong nội bộ cơ quan. Mỗi cán bộ, nhân viên của đơn vị đều nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày, thường xuyên, trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào cũng luôn gương mẫu, đi đầu, thầm lặng, cống hiến. Đây là mệnh lệnh không lời, thấm vào từng hành động, từng việc làm của người cán bộ quân đội thời kỳ mới.
Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương nhằm mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Góp phần cùng với huyện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội hàng năm. Từ năm 2019 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện tổ chức diễn tập các cấp được 34 đơn vị, bảo đảm chặt chẽ an toàn với kết quả đạt 100% khá giỏi. Tham mưu với huyện, thực hiện diễn tập phòng thủ năm 2019 và năm 2022 đạt xuất sắc. Công tác xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp theo phương châm dân bàn, dân cử, dân chăm lo, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,4% so với tổng dân số toàn huyện, lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng luật, quân số biên chế đạt 98,7%. 5 năm qua đã tuyển chọn 815 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Đại úy Đặng Tòn Xỉu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói.
Ngay sau khi mà nhận được cái kế hoạch huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thì cá nhân tôi là trong ban chính trị đã được quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các cái nội dung. Bản thân tôi thì đã cùng với các đồng chí là chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách văn kiện, kế hoạch để luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời là chuẩn bị đầy đủ vật chất của cá nhân, vũ khí trang bị theo biên chế. Và cùng với các đồng chí trong cơ quan là chuẩn bị đầy đủ cái hệ thống sở chỉ huy cũng như công sự, trận địa để sẵn sàng phục vụ cho quá trình luyện tập.
Thấm nhuần lời dạy của Người, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Với khẩu hiệu cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua lan tỏa đến cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Trọng tâm là phong trào thi đua quyết thắng, tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào thi đua như quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Cán bộ chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Mỗi ngày, mỗi người, một việc, góp phần làm sạch môi trường. Ngày thứ bảy cùng dân, ngày cuối tuần cùng dân và các doanh nghiệp. Phong trào dịch rào hiến đất làm đường giao thông. Và hai chung năm cùng một đích đến với hàng trăm ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Qua đó, phát huy, tô thắm, truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay. Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói.
Bản thân tôi thấy rằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng, được thể hiện qua mỗi việc làm tốt hàng ngày như việc tham mưu với đảng ủy chỉ huy cũng như cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung về công tác quân sự quốc phòng năm, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế để xây dựng nông thôn mới.
Là cơ quan thường trực sẵn sàng ứng phó thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên còn chủ động các phương án nhân lực phương tiện để ứng phó nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại, nhất là về con người, trong các tình huống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong hoàn lưu cơn bão số 3, đơn vị đã chấp hành thực hiện nghiêm công điện thông báo văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, ủy và ủy ban nhân dân huyện khẩn trương triển khai ứng phó, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, trực cứu hộ, cứu nạn, bố trí lực lượng thường trực rà soát các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chú trọng phương án di rời dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt nguy hiểm. Trung tá Đặng Ngọc Chiến, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Đợt bão vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đó là huy động một trung đội dân quân cơ động và một đại đội dự bị động viên tổ chức ứng trực 100% quân số, kiểm tra các cái phương tiện, các cái kế hoạch, đặc biệt là các phương tiện về ứng phó về bão lụt như xuồng, máy phát điện, cuốc xẻng, các vật chất để tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình hình địa bàn các xã báo lên cần tăng cường lực lượng để phương tiện thì chúng tôi sẽ tiến hành cơ động lực lượng và phương tiện xuống để ứng cứu giúp các đơn vị cơ sở.
Với phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, trong cơn bão số 3 vừa qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đã chia thành các tổ cứu hộ cứu nạn di chuyển đến những khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất để kịp thời di rời 31 hộ dân với 152 người ra khỏi các vị trí ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất, tham gia vận chuyển 30 tấn hàng đồ cứu trợ đến tận tay người dân vùng ngập lụt, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ các địa phương bị thiệt hại. Ông Đinh Xuân Kiều, xã Mậu Đông, một trong những hộ được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ cho biết.
Dân chúng tôi là bên khu vực này là mức nước năm nay là nó so với năm 2008 là đã cao hơn 50 phân. Thế là toàn dân chúng tôi bên đây là ngập lụt hết.
Chung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, phẩm chất của người lính của Hồ đã được các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên phát huy trong mọi thời kỳ, mọi khó khăn thử thách. Học bác, các anh luôn tận tụy, kiên trung, sát cánh cùng địa phương, làm điểm tựa an dân, góp phần xây dựng huyện Văn Yên phát triển, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, bão Chagi đi qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái và ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng phải tạm ngừng sản xuất do tác động của mưa bão. Quyết tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bắt đầu sản xuất trở lại với không khí lao động khẩn trương để kịp hoàn thành các đơn hàng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau hơn 20 ngày phải ngừng sản xuất do ảnh hưởng của bão Yagi, các công nhân của công ty cổ phần Hồng Nam đã chính thức đi làm trở lại. Mặc dù mới chỉ có một dây chuyền sản xuất có thể hoạt động, nhưng những chiếc cột điện bê tông cốt thép đảm bảo yêu cầu chất lượng đã nhanh chóng được hoàn thành trong sự khẩn trương và tâm huyết. Ông Ngô Văn Ninh, tổ cơ khí công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Tất cả là anh em công nhân chúng tôi là khi bắt đầu là có bão lũ, anh em tôi là cố gắng khắc phục hậu quả. Từ lúc bắt đầu là nước rút đến đâu là anh em khắc phục, cố gắng là rửa ráy từ cái nhỏ nhất cho đến to nhất, là ở từ chân của sảnh công ty, hết tầng 1 của công ty rồi. Anh em là tất cả phải tập trung vào rửa ráy những phần nhỏ đi. Xong là nước rút dần, anh em càng là tập trung vào từ người xa, người gần, tất cả tập trung vào nhau đến đây để sửa chữa và dọn dẹp toàn bộ lại nhà xưởng và cố gắng để quay lại sản xuất cho nó sớm nhất. Anh em mong có thể là quay lại làm những việc như bọn mình làm mong muốn như ban đầu.
Cơn bão Yagi đi qua khiến công ty cổ phần Đồng Nam có trụ sở tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bị nhấn chìm trong nước, khiến toàn bộ máy móc nhà xưởng bị hư hỏng nặng, nhiều trang thiết bị cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Để có thể kịp thời khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định thu nhập cho cán bộ, người lao động, công ty đã nhanh chóng phân công cán bộ, người lao động chung tay dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên nhà xưởng, đồng thời chủ động sửa chữa máy móc và thay thế các trang thiết bị hư hỏng nặng không thể tái sử dụng. Cùng với việc khôi phục sản xuất, công ty cổ phần Đồng Nam còn kịp thời thăm hỏi 20 gia đình công nhân có nhà bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và bố trí nhân lực cùng nhân dân thành phố Yên Bái vệ sinh dọn dẹp các tuyến đường sau bão Yagi. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Năm nay chúng tôi trải qua một cơn bão lịch sử cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Qua ngập lụt và khắc phục bão lũ thì nó đã xảy ra khoảng gần trong một tháng. Chúng tôi khắc phục và hiện tại chúng tôi đã khắc phục được một phần, còn chưa thể khắc phục hoàn toàn theo cái công suất ban đầu. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để đến cuối năm đảm bảo các cái sản xuất, các bản sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên cái hiệu quả chắc chắn sẽ không đảm bảo theo cái kế hoạch được đề ra được, nhưng mà sẽ cố gắng làm cách gọi là cao nhất các cái chỉ tiêu để hoàn thành.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến là đơn vị chuyên thi công các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại trên 5,7 tỷ đồng trong đợt bão Yagi vừa qua. Trong đó nhiều công trình đã bị đất đá vùi lấp, nhiều nhà ban chỉ huy công trường và các trang thiết bị làm việc cùng vật tư xây dựng đã bị lũ cuốn trôi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công các công trình. Các công trình đang được thi công hầu hết là các công trình trọng điểm của tỉnh, như công trình đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, lý trình km 20 đến km 30, kè chống lũ suối Cầu Dài, kè chống lũ suối Hào Gia. Do vậy, việc đảm bảo tiến độ thi công là ưu tiên hàng đầu trong khắc phục của công ty. Ông Đỗ Hải Nguyên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết.
Để khắc phục qua cái cơn bão số 3, thực tế là đội công ty trách nhiệm đồng tiến chúng tôi là cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cả về tiến độ cũng là thiệt hại về tài sản vật chất. Thế thì qua cái thời gian vừa rồi thì là công ty cũng tập trung một số những cái giải pháp để làm sao mà ổn định để đi vào sản xuất, ví dụ như là về máy móc bị ngập nước thì công ty cũng thuê thợ ở một số nơi đến để khắc phục, sửa chữa. Thì đến hiện tại thì bây giờ về cơ bản là cũng đã hoạt động bình thường, nhưng mà vẫn trong tình trạng phải theo dõi, đấy là về phương tiện máy móc, ngoài ra về một số những cái vật tư, vật liệu là bị mất mát hoặc là bị vùi lấp, thì cái này thực tế là công ty cũng phải xử lý, là một số những cái mà dùng được thì là sẽ trục vớt cũng như là phải xử lý lại để thi công tiếp, còn một số những cái mất mát óc thì công ty cũng là giải phóng đi để lấy cái hiện trường để thi công tiếp theo.
Ảnh hưởng của bão Yagi đi qua đã khiến 70 doanh nghiệp hợp tác xã của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại lên tới trên 320 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã mất nhà xưởng, hư hỏng nhiều máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận chuyển, vùng nguyên liệu bị thiệt hại. Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như thị trường xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực gặp khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, một số ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động. 9 tháng năm 2024, tổng số tiền thuế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nộp vào ngân sách nhà nước là 917,5 tỷ đồng, chiếm 60,7% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Việc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nỗ lực vượt khó ổn định sản xuất kinh doanh sau bão số 3 sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và ổn định đời sống cho nhân dân. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hồng Hà cho biết.
Vừa qua cái lụt so với năm 2008 là đến gần 2 mét. Thành ra đây là một chỗ bất ngờ. Nhiều tài sản tôi chạy chỗ cao nó cũng gặp hết cả. Coi như thiệt hại rất nặng nề. Không còn cái gì. Đồ dùng sinh hoạt đến máy móc bị gặp hết. Thế nhưng mà với tinh thần là nếu mà bây giờ cái giám đốc mà buông tay là phá sản. Nên vì thế chúng tôi sau khi lúc rút được đến đâu rồi tôi huy động anh em đến đấy. Đó là rửa giấy rồi thì là lau chùi máy móc. Và với phương châm là vừa khắc phục vừa sản xuất. Vì có sản xuất thì mới có tiền mới nuôi được nhau. Thế nên là mặc dù mới được 5 ngày giờ sau lũ rút nhưng mà đến đây chúng tôi đã khắc phục được cái máy giao cho khách hàng. Chắc chắn chúng tôi sẽ phục hồi sớm cái công ty này và đưa vào sản xuất.
Cùng sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp trong công tác khắc phục thiên tai, tỉnh Yên Bái cũng có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó mới đây, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp và cùng bàn các giải pháp. Theo đó, tỉnh Yên Bái tiếp tục tạo ra những không gian mở, thân thiện, tăng độ tương tác giữa chính quyền với người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ bằng những hành động cụ thể vì sự phát triển chung của tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê những thiệt hại để dự báo những bất thường về thời tiết trong thời gian tới, có biện pháp xử lý phòng chống kịp thời trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm phục hồi phát triển sản xuất, ổn định đời sống của người lao động trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là đòn bẩy quan trọng giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.